Ngoài những thắc mắc ở trong lá thư vừa rồi, những thắc mắc rất là sâu sắc á, còn thêm một thắc mắc này nữa, rất nhạy cảm. Thưa cha, con biết hôn nhân đồng tính là một tội trọng trong đức tin của người Kitô hữu. Nhưng con rất thắc mắc là nếu do con người ta tự do chọn lựa khuynh hướng giới tính cho mình thì nó bị kết tội là phải lẽ. Thế nhưng những người bẩm sinh lọt lòng mẹ là đã mang những khuyết tật và lệch lạc về giới tính thì phải làm thế nào hả cha? Với những người đó thì kết hôn hay đi tu đều không có nơi chốn phù hợp. Họ sẽ cảm thấy rất lẻ loi, bơ vơ giữa cuộc đời này. Trong trường hợp ấy, mình phải hiểu thế nào về sự khoan phòng và công bằng của Chúa? Rất mong cha giúp con giải tỏa bớt những vấn nạn đức tin trong tâm hồn. Vấn đề rất là nhạy cảm. Tôi cũng cố gắng chia sẻ chút suy nghĩ của mình dựa trên giáo huấn của Hội Thánh, chứ không chỉ là suy nghĩ cá nhân của tôi. Ở trong lá thư của người bạn chúng ta thì người bạn đã có sự phân biệt rõ ràng. Thứ nhất là những người tự do chọn lựa khuynh hướng giới tính, tự do chọn lựa. Thì chính người bạn này nói là họ bị kết tội nếu mà sa vào quan hệ đồng tính là điều phải lẽ, phải không? Nhưng mà trường hợp thứ hai cơ. Trường hợp thứ hai là những người bẩm sinh đã mang khuyết tật và bị lệch lạc về giới tính. Đây là vấn đề nhạy cảm và đang nóng nữa. Đang nóng nữa. Trước đây mình chỉ nghe ở bên những xã hội phương Tây, bây giờ xem ra Việt Nam càng ngày càng nhiều hơn. Thế thì bây giờ chúng ta tự hỏi, tại sao mà giáo hội Công giáo lại phản đối cái quan hệ đồng tính liên ái và phản đối hôn nhân đồng tính? Tại sao? Giáo hội phản đối vì một số lý do thế này. Vì giáo hội cho rằng cái chuyện đó nó nghịch với luật tự nhiên. Luật tự nhiên là người nam, người nữ kết hợp với nhau. Còn ở đây nó nghịch lại với cái luật tự nhiên và nó làm một cái gì đó vô trật tự. Một cách cụ thể, giáo hội Công giáo đưa ra hai lý do. Thứ nhất đó, là hành vi đồng tính luyến ái nó khép kín hành vi tính dục. Nó tách hành vi tính dục ra khỏi cái việc ban tặng sự sống. Đúng không? Người nam kết hợp với người nam thì sinh con à? Người nữ kết hợp với người nữ thì sinh con à? Con nuôi thôi, phải không? Cho nên nó tách biệt cái hành vi tính dục ra khỏi việc ban tặng sự sống. Và lý do thứ hai là hành vi đồng tính luyến ái đó nó không phát xuất từ sự bổ sung đích thực cho nhau về tình cảm cũng như về mặt tính dục. Hai lý do. Các anh chị nhớ lại những trang đầu của Kinh Thánh coi. Chúa Giê, Thiên Chúa dựng nên Adam và Eva. Và Kinh Thánh nói là cả hai nên một. Và khi Chúa dựng nên Adam mà cứ thấy ông ấy buồn rầu, không có vui vẻ, Cho dù sống ở trong vườn địa đàng rất là đẹp đẽ, thì Chúa mới quyết định dựng nên một người nữ. Và ở trong Kinh Thánh dùng cái từ là trợ tá tương xứng. Cho nên người nam và người nữ bổ túc cho nhau, bổ túc cho nhau. Thế còn ở đây đó, người nam lại kết hợp với người nam, người nữ kết hợp với người nữ. Nó không diễn tả được cái sự bổ sung cho nhau một cách đích thực về tình cảm cũng như là về mặt tính dục. Đồng thời cũng ở trong những trang đầu của sách Sáng Thế, Chúa nói với con người đầu tiên, hãy sinh sôi nảy nở. Cho nên giáo lý Công giáo về hôn nhân luôn luôn nhìn hai khía cạnh đó đó. Hai vợ chồng kết hợp với nhau để bổ túc cho nhau trong tình yêu và đồng thời sinh sản con cái. Hai cái nội dung chính yếu này nó lại mất đi trong hành vi đồng tính luyến ái. Cho nên giáo hội Công giáo không chấp nhận. Dù chúng ta hiểu như thế thì cái câu hỏi của người bạn chúng ta vẫn còn. Tức là những người mà bẩm sinh đã mang khuyết tật và bị lệch lạc về giới tính thì sao? Thế thì ở trong sách giáo lý Hội Thánh Công giáo, giáo hội cũng nhìn nhận có một số anh chị em có khuynh hướng thâm căn, khuynh hướng thâm căn về đồng tính luyến ái. Và giáo hội thấy đó thực sự là một thử thách. Thế thì giáo hội đề nghị chúng ta thái độ nào? Thứ nhất là phải tôn trọng, thông cảm và tế nhị với họ, không được phép phân biệt đối xử. Thế tôi nhắc lại, thái độ của giáo hội đối với những anh chị em mà có khuynh hướng đó là mình phải tôn trọng, thông cảm và tế nhị với họ, không được phân biệt đối xử. Và thứ hai đó, điều này khó hơn, kêu gọi những anh chị em ấy sống theo thánh ý Chúa ngay trong hoàn cảnh cụ thể của họ. Có nghĩa là tránh quan hệ đồng tính luyến ái. Ta phân biệt cái khuynh hướng và thứ hai là cái hành động phạm tội. Cái khuynh hướng thì có thể có. Nhưng mà dù có khuynh hướng đó, tôi cố gắng để tránh những cái quan hệ đồng tính luyến ái. Và trong cái nhìn của đức tin thì đấy là một của lễ, là một sự hy sinh mà chúng ta dâng lên Thiên Chúa. Tôi biết cái nhìn này khó lắm, nhất là trong thời đại ngày hôm nay. Nhưng đấy là hướng đi mà giáo hội gợi ý cho chúng ta.